hệ cái tịnh độ ở tâm mình mà nó thực hiện được thì mình có cái hoa báo được. Mai đi mình về tịnh độ gọi là kết quả. Thế thì bây giờ thầy nói hai cái vọng thân, cái vọng tâm. Còn cái khó nhất ấy lại là cái vọng cảnh. Cái vọng cảnh mà thầy nói khó ấy, hiện tại mình đang làm người thì chắc cũng không đến nỗi khó lắm. Vì cái phước báo của con người nó cũng không đến nỗi nào. Chớ mà khi mất cái thân người này rồi, có cái thân trung ấm thì cứ chưa biết cái thân trung ấm ấy, nó ngả về mặt ác mặt thiện nào. Đấy, nó có thể lúc bây giờ những các cái báo nó hiện lên, những cái báo của con mắt, những cái báo của cái tai, lại những cái báo của cái mũi, những cái báo của cái lưỡi và cái báo của cái thân, nghĩa là sáu căn. Nó có sáu thứ. Mình học ở trong Lăng Nghiêm có sáu cái giao báo. Rồi đến lúc lâm chung, lúc bây giờ thân trung ấm, nó mới đối đầu với những cái ấy. Cho nên bây giờ mình phải tập từ bây giờ. Mình tập từ bây giờ để đối với cảnh, những cái cảnh nó hiện lên ở nơi mắt, ở nơi tai, ở nơi mũi, ở nơi lưỡi, ở nơi thân, và những cái pháp trần nó đối với cái ý thức. Sáu cái cảnh ấy nó hiện lên, mình phải tập bình tĩnh. Đấy, bình tĩnh để sáng suốt, mà đừng thọ những cái cảnh đó. Chúng ta có cái thói quen thọ lãnh từ vô thủy, bây giờ bảo xả đấy bảy cái giác chi. Ban nãy bảy cái cành bồ đề, nó có cái cành thứ bảy đó là cái xả, nghĩa là đừng thọ, tập đừng thọ. Đây là cả một vấn đề rất lớn. Thế thôi, hôm nay thầy cũng như là giới thiệu tạm, rồi sư cô Vĩnh Lạc sẽ đưa các con đi dần dần. Mà thầy trông mong ở lớp Tỳ Kheo Ni và lớp Thức Xoa đó, chúng ta minh bạch có một cái đường đi gọi là con đường tịnh độ. Chúng ta minh bạch để sau này các em nhỏ nó có đường lối. Thành Phật công đức thổ
con thưa những vị thầy, cái nhóm cái lớp Tỳ Kheo Ni với Thức Xoa đó à, thì thầy cho con cũng xin thưa là chính con thấy thầy thiết tha với cái việc tu học của chị em. Thành ra thầy đã chỉ dạy mà con nghe những cái lời của thầy thì con cũng nghĩ là nhân cái cơ hội này mà con cùng mấy chị em thực tập. Thì con thấy là trong cái giờ, tại vì thầy bảo con là tất cả chị em làm việc cũng như là việc vừa làm vừa tu, hai cái đó nó phải song song đi đôi với nhau. Cho nên cái giờ ngồi thiền là 8 giờ đó, ngồi đến 10 giờ là phải kêu chị em vào đầy đủ để tập. Mỗi ngày tập mà con cũng phải hỏi, con sợ các em
thì đấy là... cái là thực tập.
Dạ.
Còn ngoài ra những việc ở bên ngoài thì dĩ nhiên mình đang ở trong cái sự tĩnh, thì thế nào trong cái lúc mình làm việc đúng không, mình cũng đem được một chút cái tĩnh ra cái lúc làm việc.
Dạ. Đó thì con cũng nghĩ là thầy chính thầy chị tập cho các chị em để có một cái lúc tĩnh, mà ngoài thời giờ cũng có cái tu thì cái làm việc đó nó mới lợi ích. Thì con
để thôi cái ngoài cái tu được ở trong cái động thì giờ để cho các em nó dần dần.
Dạ.
Bây giờ hãy lo cái tu ở trong cái tĩnh mà nó thực hiện đúng đã. Thế thì rồi đến lúc nó mang ra ngoài cái động thì mình tập dần. Chứ một lúc ngay vừa cái tĩnh này mà nói chuyện mình mang ra cái động không có dễ. Nhưng mà các em nó sẽ tập dần, mà cũng phải nhắc luôn luôn để cho nó có thực hiện.
Con bạch thầy, nhưng mà con thấy được mấy ngày đầu đó thì chị em lên ngồi thiền nó còn tạm đầy đủ một chút. Nhưng mà dần dần con cảm giác, đây là cái cảm giác của con thôi, nhưng mà con cũng đã nhắc mấy em rồi, là con thấy các em không có vui thích với cái việc, cái đường lối thầy mở ra, thì chỉ như các em cũng nhận được, cũng
đấy,
hiểu,
không,
nhưng mà không chịu tập tu.
Nếu mà không có cái cành bồ đề là cái cành hỷ đó,
yeah.
thì không thành công được.
Yeah.
Đấy, cho nên phải có bảy cái nhánh ấy nó mới thành.
Yeah. Yeah. Thì con thấy hôm nay thầy nhắc cái việc này con
thì
thấy...
bây giờ việc gì mà con phải còn phải nói né né. Cứ việc là đến cái giờ ấy là tới gọi tên từng người, anh nào mà vắng mà không có lý do thì phạt. cái gì mà con phải nói đúng thôi gì?
Dạ, mà con bạch thầy, con thấy thì con cũng phải tập, thành ra con cứ nghĩ cứ đúng giờ là phải lên. Còn những cái trường hợp chị em mà kẹt lắm thì con cũng cho ở dưới. Ừ. Nhưng mà con thấy cái giờ ngồi thiền nó hình như các em không vui thích, thành nó lát đát được. Bây giờ còn có vài người. Rồi dần dần cái mấy bữa nay con khó, cũng như con la đó là thầy con nói phải lên mà phải... Con cũng bắt phải hỏi bài như như hôm nay thầy hỏi này, con bắt phải nói lại. Thì cũng được... các em hai ba hôm nay cũng đỡ đỡ một chút thôi. Mà con thấy lâu lâu mà thầy có một lời thầy nhắc như thế này con thấy rất là ít. Mà con thấy các em mới thấy cái sự tu hành, tự mình có một cái con đường tu của mình đó, đó là cái cần thiết thì các em mới chịu tu, còn không á thì con không thấy là một lời.
Thì bây giờ con điểm thứ nhất là cái nhiệm vụ của con là phải làm cho các em nó hiểu, nó vui, nó có hiểu thì nó mới vui. Rồi nó thấy cái nhiệm vụ của nó là phải thực hiện cái tu hành này. Đấy, đó là điểm thứ nhất. Còn điểm thứ hai nữa ấy, con cũng phải, đối với con nít thì mình cũng phải có cái chỗ, cái biện pháp cứng rắn bắt buộc phải lên. Tới giờ là con cứ gọi tên, vắng anh nào thì nếu mà có lý do chính đáng thì cũng không có nên khắc nghiệt quá để quá khó khăn, các em nó không theo nổi. Nhưng mà nếu không có lý do chính đáng thì không cho nghỉ. Thế thì ngày nào cũng phải đều hòa. Thế thì phải có hai mặt. Một mặt ấy là con làm sao cho các em nó vui mà nó thấy rằng cái việc giải thoát này là cái cần yếu. Chính cái tuổi trẻ mới thực hiện được, đợi già lão như thầy rồi không kịp. Đó là một. Điểm thứ hai nữa là con phải dùng, bởi vì các em nó còn là con nít, mình phải có biện pháp cứng rắn. Thế mà không có chịu vào đúng khuôn phép thì phải phá. Thế thì như thế dần dần rồi cả bây giờ có, vì thế thầy mới nhờ Vĩnh Lạc, coi như Vĩnh Lạc thay thầy, chứ thầy nói chuyện với các em cũng tội nghiệp. Nó nói đến nỗi mà nãy như Vĩnh Lạc ấy, nó phải phình cả hai cái vai nó lên, nó ngẩn cái cổ ấy. Mà rồi thầy nghe cũng chưa ra hồn, cứ bắt nó nói đi nói lại, học với cô giáo mà cứ điếc thì khó chịu lắm. Thầy hồi xưa thầy nhỏ tuổi bằng các con, thầy bé, thầy cái hồi thầy còn đi làm, thầy cũng có cái ông sếp guru của thầy, ông ấy cũng là một cụ già như thầy bây giờ, cho nên ông chậm, thầy tức sốt ruột lắm. Cho nên thầy hiểu cái tình cảnh của các con bây giờ, các con bị một ông thầy già, các con cũng khổ. Cái hồi ấy thầy làm việc ông ấy chậm chạp, nghĩa là thầy sốt ruột, thầy cũng khó chịu lắm. Đấy. Cho nên thầy nghĩ tội nghiệp các con bây giờ bị một bà giáo già này sốt ruột lắm, cứ bắt họ nói hỏi đi hỏi lại, nói đi nói lại. Đấy. Cho nên bây giờ thôi thầy gửi, thầy giao cho sư cô Vĩnh Lạc phải thay thầy cái việc này. Thầy có cái gì là thầy góp ý. Dĩ nhiên là lâu lâu thầy cũng có một buổi nó có duyên thì thầy cũng nói chuyện như thế nào.
Bạch thầy, nhưng mà con thưa thầy là con thấy cái lời của thầy các em nghe, các em mới chịu thận. Con nói thì các em cũng nghe chứ không phải là không nghe, nhưng mà cái lời của thầy nó có FP mà nó có cái sức mạnh, nó kéo cái tinh thần với em đi.
Bởi vì nó lâu lâu mới nói nghe một lần, nó lạ tai.
Thì con thưa
thay đổi món ăn thì nó cũng hơn.
Con thưa thầy, ví dụ như một tháng đó là thầy, thì thầy cho ví dụ từ con cùng với thầy vô phòng thầy á, để cho thầy hỏi mấy em á, thì con nghĩ trong cái thời gian trước đó thì các em tu, các em sẽ cố gắng, thì đến cái ngày nửa tháng nó được trình bày á, thì các em mới có một cái bây giờ các em là phải có một cái sự đốc thúc như vậy đó, thì nay ra mới lợi ích nhiều. Thì con xin thầy.
Thì tôi thì nếu mà tất cả chị em thầy cần, thì cũng lại cứ nửa tháng một kỳ. Chính pháp. Thôi được rồi.
Kính bạch thầy, nhân tiện để thầy cho con thưa một cái. Kính bạch thầy, như con đọc trong niệm Phật Thập Ý thì con thấy quý vị được vãng sanh thì phải có cái công phu miên mật. Như con thấy hàng ngày bao nhiêu muôn câu đó thì mới được vãng sanh, thì phải có cái công phu. Còn như con hàng ngày con thấy còn cái tạp loạn nhiều á, thì trong khi con niệm nhưng mà con cũng còn nghi là con không có biết con có được vãng sanh hay không. Thì con thưa thầy, thầy giải hộ
giùm
con.
Thế cho nên bây giờ Phật cũng dạy chúng mình cái chuyện tu cũng thế, cũng như chuyện ngoài đời, chúng ta nên thiểu dục và chi túc. biết đủ, ít muốn và biết đủ. Trong kinh, trong sách con đọc là những các vị thánh nhân thì người ta có vừa cái phước báo nên thân tâm người ta đủ khả năng, rồi lại có một cái phước báo là cái cảnh người ta đủ hoàn cảnh. Cho nên các ngài miên mật, các ngài tu như con đọc ở trong sách, rồi thì có những các cái điểm lành hay cái gì đó để mà như con vừa nói. Còn bây giờ con tự thấy là con không có những cái đó. Con tự thấy cái trí tuệ của các ngài con cũng chưa có, mà cái phước báo của các ngài con cũng chưa có. Cho nên là mãi chả thấy có ông Phật Di Đà nào đến đón cả, mà chả thấy có hương thơm, có chẳng thấy cảnh lạ gì cả. Đấy. Con chưa, với lại cái miên mật như các ngài con làm chưa nổi. Có phải cái ý con định nói thế không?
Dạ,
à, thế vậy thì bây giờ mình cứ ngồi mà buồn mà than như thế ích gì không? Thì chi bằng bây giờ các ngài đã có cái phước báo đầy đủ, đấy là việc của các ngài. Còn mình bây giờ mình hướng về cõi tịnh độ, mình hướng về cái sự tu. Thì trước hết, thế cho nên thầy biết rằng các con chúng ta bây giờ không thể theo cái đường lối của các vị có cái lòng tin mãnh liệt được. Chúng ta là những kẻ già mờ, bây giờ phải soi sáng cho mình có một phần nào mình hiểu, mình tỉnh, hiểu đến đâu, tỉnh đến đâu, mình mới tu đến đấy, mình mới làm được đến đấy. Thế thì bây giờ với cái trí tuệ gà mờ, với cái thân kém phước, với cái hoàn cảnh không đủ, thì mình cứ làm cái với cái trí tuệ của mình, nghĩa là cái trình độ của mình tới đâu mình tu tới đấy, bước chân mình cứ thế, bước chân mình đi. Vì vậy thầy mới phải cho các con học bộ Lăng Nghiêm, để các con hiểu được hai chữ vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế nếu mà con chưa hiểu bộ Lăng Nghiêm thì con phải xem kỹ, mà chỗ nào không hiểu thì phải hỏi chị em, hỏi sư cô Vĩnh Lạc hoặc là hỏi thầy. Đấy, để cho nắm được cái bộ Lăng Nghiêm thì mới được. Cho nên chùa mình thầy cứ bảo mỗi năm bốn mùa. Đấy. Chứ mà cô Diệu Mỹ mà vội vàng đi kiếm sách để thay đổi món ăn cho các em ấy thì chưa chắc đã tuận đã lợi. Bởi vì các em nó chưa vào được, nó chưa thấu được, cho nên nó không nắm được cái ý vị của cái pháp môn tu. Đấy, cái tứ niệm xứ là nó có cái vị tất cả các tổ đều ca ngợi là vi diệu. Thế mà nó mới đứng cổng mà nó đã bảo rằng nó đòi học cái khác, tức là nó chán rồi. Nó chán là bởi vì nó chưa được nếm cái ý vị đó, cho nên nó chán. Cho nên bây giờ nếu con bốn hai cái chữ A Di Đà Phật, ba bốn chữ đó, thì con phải hiểu cái nghĩa thế nào là vô lượng quang, thế nào là vô lượng thọ. Con phải học kỹ cái bộ Lăng Nghiêm. Vì vậy cái lớp này thầy chỉ thành những các vị Thức Xoa mới vị Tỳ Kheo Ni là những vị đã học ba bốn năm cả rồi, chứ không dám cho cái lớp nhỏ. Cái lớp nhỏ bây giờ mới tập nhận định. Còn chúng mình bây giờ là phải thực hiện cái vô lượng, tìm thấy được cái vô lượng quang, vô lượng thọ ở nơi mình. Thế rồi mỗi một niệm nhớ ra đấy, cái cành bồ đề số 1, mỗi một niệm nhớ ra, nhưng mà phải thấy xác thật. Thì đấy, thầy khuyên như thế. Thì bây giờ nếu con chưa thấy, hãy còn mờ mịt, thì phải học kỹ cái bộ Lăng Nghiêm. Chỗ nào mà còn chưa hiểu, còn cần thì sẵn sàng bây giờ có thầy có bạn ở chung quanh, con phải tìm hiểu cho tin chắc hai cái chữ vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà nếu mà đấy chính thầy cũng như con đấy, nhiều khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thấy mình mờ mịt, cho nên thầy phải đổi sang vô lượng quang, vô lượng thọ. Thở vào vô lượng quang, thở ra vô lượng thọ, để nhận ngay cái niệm của mình ấy, nó vô sanh bất diệt, nó đang quang đấy, nó đang thấy, nó đang biết niệm đấy là quang. Thế mà những các cái sắc thọ tưởng hành thức hiện lên tắt đi, còn nó thấy những cái đó thì nó vô sanh. Những cái kia sanh, những cái kia diệt, còn chính nó đang vô sanh bất diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Thế nếu mà thấy nó mờ mịt thì phải tìm cách để mà tự đánh thức mình. Thì các con cứ thực tập cho tự nhiên. Tự nhiên cần ấy là tự nhiên nó bật ra những cái phương pháp để làm thế nào cho mình tỉnh được ra thì thôi.
Chính thức thầy, như hàng ngày con niệm thì con cũng tin, nhưng mà ví dụ như hàng ngày con đưa ra cái số lượng là 10 chàng hoặc 15 chàng thì con thấy cái số nó quá ít, mà trong khi...
Trời ơi, thầy nghĩ 15 chàng cũng nhiều rồi. Bởi vì quan hệ không ở cái chỗ 15 chàng hay 100, không ở cái nhiều mà ở cái tỉnh ra của con. Quan hệ là ở cái tâm con ấy nó tỉnh ra. Quan hệ là con sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của con. Chính con ấy đừng nhận cái thân cơm gạo này là mình nữa. À, những cái sắc thọ tưởng hành thức, những cái con buông được ra đừng nhận nó là mình. Mà con sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thì sống là một niệm. Ông Anan Phật đã bảo ngài Anan rằng một niệm mà thấy đạo còn hơn là sống 100 năm. Các con có nhớ có cái câu không?
Yeah.
Đấy, đấy. Bây giờ một niệm thôi cũng còn hơn là cả 100 năm. Thế thì con sống được với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của con, một niệm còn hơn là 100 niệm mà không đầu không đuôi. Dĩ nhiên là các ngài niệm được nhiều, tức là các ngài có cái thời gian lâu, các ngài sống với tánh Phật thì là quý lắm. Nhưng mà chúng ta đừng lo cái chuyện nhiều mới ít vội, mà hẳn cứ lo thực hiện được.
Ví dụ như con niệm A Di Đà Phật thì con nghe rõ cái niệm Phật, xong rồi con nhận mình có cái tánh A Di Đà, mà con thì con không có nhận tánh A Di Đà gì hết, con chỉ
thì bây giờ ngay cái lúc còn nghe rõ đó đấy, thì là quang của con đấy, tánh vô lượng quang của con đấy. Thì nó vô lượng thì Phật thì mới biết là nó ở khắp mười phương, còn mình bây giờ thì hẳn cứ biết cái niệm hiện tiền mình nó đang quang sáng đó. Thì mình cứ nắm lấy cái hiện tiền, rồi dần dần cái sắc ấm nó vỡ đến đâu thì là mình mở rộng đến đấy. Thì cái chuyện rộng ấy hẳn mặc nó, bây giờ hẳn cứ cái tâm của mình hiện tại đây nó là tịnh độ đã. Thực hiện ngay cái tịnh độ ở ngay cái thân tâm hiện tại của mình. Đấy, nếu mà được như thế là mình có cái hòa báo rồi. Mai đây sẽ kết hòa thì được vãng sanh. Thì cái việc ấy mặc nó đến ngày giờ của nó. Tới lúc nào nó đến thì đến. Không mong đợi, không háo hức gì cả. Hãy cứ thực hiện cái tịnh độ ở nơi mình, hãy thực hiện cái sự thật ở nơi mình đã.
Chính là thầy vậy, con chỉ cần nghe rõ cái tiếng niệm Phật thôi.
Con cứ nghe rõ cái tiếng niệm Phật đi. Để. Và con hiểu được cái nghĩa vô lượng quang, vô lượng thọ.
Giống như trở ra ngủ con lên giường nằm con tỉnh lại thầy, thì con niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, con về bài Phật, thì con niệm như vậy, thì một câu A Di Đà Phật, thì con về bài Phật. Và lúc con niệm mấy câu thì con mới niệm là con về bài Phật, thì có đoàn con mới có chuyện mà thay. Mà con thấy là...
Thì nghĩa là cái... mình niệm rồi nó tự mỏi, nó tự lười, nó bỏ bớt đầu bớt đuối. Thì đáng lẽ con niệm dài mà Nam Mô A Di Đà Phật, con cầu về cõi Phật, có phải con niệm dài một câu như thế chứ gì? Thế rồi về sau rồi dần dần lâu ngày nó cái lười của con nó bỏ bớt đi, rồi con niệm có cái đuôi thôi, phải không hay thế nào?
Dạ, con thương niệm A Di Đà Phật thôi, con kính bạch thầy. Con tự nhiên con cùng lúc mà thầy dạy mà mình niệm A Di Đà Phật cũng rõ, cái thầy dạy là niệm con về bệnh rồi cũng được, xong rồi con nghe thầy như dạy như vậy đi con học tập. Con tập như vậy nó có thể thích thú lắm, nó có bị thằng làm đó.
Không phải, thế nhưng sao con lại bảo là loạn tâm? Nếu mà mình cứ đều hòa, mình nghe rõ cái tiếng của mình niệm thì sao lại gọi là loạn? Loạn là khi nào có những cái gì nó xen vào. Chứ còn mình cứ đều hòa mà mình nghe thật rõ thì không gọi là loạn. Mà như thế là tốt.
Mô Phật, con kính bạch thầy là con kính thầy cho mấy con ở bên Bát Nhã cũng được quá nửa tháng quá một hay một lần.
Cái tuy. Lúc nào làm gì làm thế nào cũng được, cứ miệng là chị em có tu là quý rồi.
Nam mô A Di Đà Phật. Em là tên thầy, cho thưa một điều là chúng ta thầy mỗi lần con niệm Phật á, thì con không có khả năng để đi dẹp cái vọng tưởng. Thì bây giờ con đã vừa niệm Phật, con vừa tưởng cái hình ảnh của Phật á, để cho nó.
Nếu mà con cần cái ảnh của Phật để con nhìn, để cho nó, cho cái tâm nó đỡ loạn, cái đó là sự thường. Dùng phương pháp nào để cho mình thấy rõ hình Phật, hoặc là mình nghe rõ cái danh hiệu Phật, như thế là cái tâm của mình lúc bây giờ nó không có bị mờ.
Mô Phật tính mà thầy con thư này, lâu lâu con có cái trạng thái là không ngờ con niệm Phật đó, mà thấy cái tâm con nó sáng suốt lắm, nghe rõ A Di Đà Phật mà.
Thế thì tốt lắm.
Nó nghe rõ như vậy mà cái hình ảnh Phật con không muốn tưởng lên để con nhận cái tánh.
Nghĩa là hoặc là nghe rõ cũng được, hoặc là thấy hình của Phật mà thấy cho rõ thì cũng được. Cách nào cũng được, miễn là mình nhớ Phật là được rồi.
Bây giờ con thấy
là
niệm Phật, con hơi thở nó an hơn, cho nên con không có
tính
theo chàng nữa,
mà
con cứ theo hơi thở vậy.
Thì nếu mà cứ như thế nào nó thoải mái, mà thứ nhất là nó đừng quên cái chữ niệm, cái cây bồ đề, cành bồ đề đầu tiên là phải nhớ, đừng quên, thế là được rồi. Tôi trẻ.
Buổi tối là hay mớ kính thưa thầy, thì con hỏi là ban ngày em có hay niệm Phật không hay là lặng? Thì em nói là một ngày là em niệm 20 tràng, thì em niệm cũng có để tâm niệm cũng nghe rõ sáng suốt, mà sao là đêm nào thì em ngủ trước khi đi ngủ là cũng niệm Phật rõ ràng, mà ngày nào thì cũng hay bị mớ, là
sao? Cái mớ là cái bệnh.
Dạ.
Cái bệnh của em tức là cái thần kinh của em nó cũng có cái chuyện gì đó, thì những cái này phải nhờ bác sĩ.
Thời gian trước thì con chỉ niệm Phật trong cứ tàn, tới vào cái ngoài thì khó mà con chỉ có miên niệm Phật thôi. Nhưng mà thời gian sau này thì thầy các chị dạy con là phải để tâm về cái tứ niệm xứ và niệm Phật theo hơi thở để nó an định cái tinh thần lại. Thì thời gian sau này thì con tập lại theo tứ niệm xứ, tức là con tập niệm Phật theo hơi thở và niệm Phật theo bước chân, nhưng mà con không tính cứ tàn nữa. Thì con thấy nó có chỗ nó thoải mái cái tinh thần hơn, nó không có một cái vội vàng. Nhưng mà nó cũng có cái là nó, cái tiếng niệm Phật nó không có chia khi mà niệm đứng hoặc là ngồi, con niệm theo hơi thở, còn đi con niệm theo bước chân. Còn bình thường làm các công việc thì con soi cái tâm của mình thôi, con soi tâm với lại theo cái oai nghi. Thì con thấy nó có chỗ thoải mái hơn lực trước, nhưng mà con thấy tiếng niệm Phật nó không có miên mật.
Thế thì bây giờ con phải chữa vào cái chỗ ấy, chữa vào cái chỗ làm cho nó miên mật lên. Bởi vì mình thấy nó thiếu cái đó, chứ không phải lỗi tại cái chuyện mà vắng cái chuỗi tràng, mà đây là lỗi tại cái chỗ, cái tâm của mình nó cũng có cái chỗ đó là lơ là, thì bây giờ con phải sửa về cái chỗ lơ là ấy thôi, thì con chịu khó miên mật lên để chữa lại cái thiếu ấy, chứ không phải là lỗi tại cái chuyện không có chuỗi tràng mà nó thành lơ là, mà đây là bởi vì mọi khi mình quen chuỗi tràng thì ngay cái lúc nhiều khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầm chuỗi tràng ấy, mình cũng có lơ là đấy, nhưng mà mình không biết đếm cho nó đủ cái số thì cho là mình tinh tấn. Còn đằng này mình không có cái chuỗi tràng thì dĩ nhiên nó không, cũng như cái người đứng mà dựa vào cái cột, thì có cái cột mà mình dựa thì hay quá rồi, thì chắc chắn rồi. Nhưng mà bây giờ không có cái cột, mình cũng có thể mình đứng được, chứ đâu có phải cứ ai lúc nào cũng phải dựa cột đâu. Thế thì bây giờ mình cố gắng đi, con theo cái niệm Phật con thấy được thoải mái mà con được, thì bây giờ con còn cố gắng thêm là nó miên mật thêm, cái tâm nó đừng lơ là, đừng giải đãi. Chứ nếu nó lơ là giải đãi thì thật đấy, có thể nó đi đến cái buông xả.
Yeah. Một thời gian con bỏ, con không có niệm Phật. Thì tới một ngày gần đây thì con với một cô nữa chơi niệm Phật, tức là thực hành phụ thuộc cho mỗi một ngày là bao nhiêu tràng đó. Thì con mới tập con niệm Phật lại. Thì khi mà con niệm Phật lại như vậy thì dường như là con niệm Phật một ngày là phải đủ như thế.
nhưng mà nghe thì nó không có được, nhiều khi nó không được rõ, nó quên. Thì con không biết là khi mà mình con thưa thầy là ví dụ bây giờ mình lâu rồi, mình bỏ lâu rồi, mình không biết ít khi mình thì bây giờ mình muốn tập nhỏ lại đó, thì mình tập tràn hơn, mình tính số tràn hơn, hay là mình từ không có tính số tràn thì nó loại hơn chứ?
Tốn hay là làm sao con? Tàng cũng tốt, niệm không cũng tốt, tùy cái về hoàn cảnh của con, tùy cái sự việc, cứ miễn là làm sao con nhớ con niệm được, chứ không phải cái chuỗi tràng hay là niệm hơi thở hay là niệm không, đó là cái là dùng cái phương tiện, cái quan hệ là con niệm Phật được. Thì cái này con tự hỏi con thế nào nó thoải mái, như thế nào nó được lợi thì con làm.
Khi mà làm thì con theo tức là con soi lại cái tâm của mình, con theo anh đi, thì cái thời gian mà con soi tâm với theo anh đi thì cái tiếng niệm Phật nó phải dừng lại để con làm việc đó, chứ con thấy nó không có chuyên. Nên nhiều lúc con muốn quay trở lại về là niệm Phật thì chữ trà để cái tiếng niệm Phật nó được chuyên, thì con muốn thưa thầy là trong hai việc đó là cái nào
không sao cả. Bây giờ con coi uy nghi là bởi vì con thấy cái lúc bây giờ con phải cần phải sáng suốt để nhận. Thế nhưng mà con soi uy nghi là nó thuộc về cái giờ như thế nào?
Dạ, chính là thấy mà làm tới lui làm các công việc chúng đó, thì con để ý theo dõi cho oai nghi với lại soi cái tâm của mình.
Thế thì con thấy là cái lúc bây giờ con cần phải uống cái loại thuốc này thì con dùng cái thuốc này. Còn những lúc khác mà con niệm Phật thì con niệm Phật. Hai cái ấy tuy rằng thì là một đằng thì niệm Phật, một đằng là niệm Pháp, hai cái cùng quan hệ cả. Cần thứ nào thì mình dùng thứ ấy, chứ không cố chấp. Là này thầy truy bài thân quán ngoại thân quán thọ học Phật. Hôm ấy thầy chưa có truy bài, thầy có đang nghỉ đến ngày 16 đó, nhớ không? Để học cái bài này. Hôm nay là thầy mới truy bài, hôm nay đến cái bài này. Quán nội thân, quán ngoại thân. Tại vì sao mà diệt trừ tà kiến? Thế nào gọi là tà kiến nhỉ? Chúng ta mà nếu không quán nội thân, không quán ngoại thân thì chúng ta là bọn tà kiến. Thì thế nào gọi là tà kiến tuệ nhập? Làm thí dụ, có một cái tà kiến sai nhất là cái gì? Cứ nhận cái thân bằng đất nước gió lửa nhận là mình. Đấy. Cho nên gọi là tà kiến. Tức là chúng ta thấy sai, thấy lầm. Mà từ cái thấy sai này mở ra không biết bao nhiêu thứ tệ hại mà kể, khiến cho chúng ta bây giờ cứ luân hồi sanh tử, rồi cứ đời đời cứ nhận, cứ đi tự thu hút đất nước gió lửa gom lại, rồi lại nhận là đấy là thể chất của mình. Cứ như thế mê muội hết đời này sang đời khác mà không tỉnh ra, cho nên là tà kiến. Thế bây giờ vì để chữa cái tà kiến ấy, Phật dạy chúng ta cái gì nhỉ? Giác pháp nội thân, quán ngoại thân, quán nội ngoại thân, ba việc. Thế nào gọi là quán nội thân? Quảng thanh thân của mình. Thế nào là quán ngoại thân? Quán cả thân mình, quán cả thân người. Quán nội ngoại thân, tinh cần không có biếng nhác, phải ghi nhớ không có lãng quên, để diệt trừ tham và ưu. Ưu nghĩa là gì nhỉ? Đó, làm sao con quán thân mà con lại diệt trừ được cả tham và cả lo nghĩ? Ưu là ưu sầu lo lắng.
Dạ, con như là Phật tức là thầy. Tại vì khi mà con quán cái thân con thì con thấy nó không có Phật chỉ nhớ.
Thế làm sao mà con lại trừ được tham và ưu? Biết nó là đất, giả về cho đất. Nó là nước, giả về cho nước. Nó không phải mình. Đã không phải mình thì không tham. không vơ vét các thứ lôi về nó nữa. Cho nên gọi là không tham. Mà bởi vì không tham cho nên còn mất. Đến ngay cái thân này nó còn này, nó mất cũng còn chả quản ngại, huống chi là còn lo cái gì. Vì vậy cho nên không có lo lắng, không có gì phải ưu sầu cả. Vì vậy cái người mà không có tà kiến, biết cái thân này không phải mình, nó là cái nghiệp báo một thời gian, mình chỉ dùng nó cũng như dùng cái xe đạp, dùng nó một thời gian xong rồi nó sẽ tan đi. Thế cho nên không phải lo lắng ưu sầu gì cả. Ở đây này nhắc đi nhắc lại là thầy tinh cần khi quán nội thân cũng phải tinh cần không biếng nhác để diệt cái tham ưu. Thế là quán cái thân mình thì thầy hiểu rồi, đồng hiếu vừa giảng cho thầy hiểu rồi. Bây giờ quán thân người khác mà làm sao lại bảo mình rằng hễ mà quán cái thân người khác ấy, thì mình cũng diệt trừ được cái tham và cái ưu. Thanh quy người khác cái quan hệ gì mà mình cũng diệt trừ được cái tham với cái lo lắng. À, bằng đất thì kệ anh ta, được diễn mình. Thế mà cái gì mà mình quán thân người ta mà mình lại hết được tham, hết được tu? Ừ, thì quán thân mình thì diệt biết nó là đất thì mà trả về cho đất, trả việc gì phải lo, phải buồn cả. Thế còn quán thân người mà làm sao mình cũng trừ được tham, mình cũng trừ được ưu lo. Cái người bạn đang thân thiết tử tế với mình tin cậy là cái chỗ chị em giúp đỡ nhau tu hành cho đến ngày thành công đắc quả. Thế mà bây giờ bỗng nhiên người ta cứ quay lại, người ta lườm, người ta nguýt, người ta tỏ cái thái độ. Thế thì trong lòng của mình có yên không?
Dạ không, chứ mất thầy dạ không.
Đấy. Mình thấy mình ngạc nhiên. Thành cái tâm nó không an. Vì vậy Phật mới dạy cái phương pháp quán cái thân người ta. Chung quy chỉ là đống thịt thối rồi ngày mai rữa nát. Dù người ta tử tế với mình thì cũng là đống thịt thối. Mà dù người ta dở mặt, người ta lắm chuyện thì cũng là đống thịt thối. Có ai bận lòng để giận phải phiền cái đống thịt thối không? Vậy thế, trước kia mình quý là mình thấy cái giá trị. Cái người này là người bạn, mình nương tựa được. Thế mình thấy người ta có giá trị, cho nên mình kính, mình quý, mình trông cậy. Còn bây giờ người ta đã đối xử với mình cái kiểu ấy thì mình bởi vì mình có thấy có giá trị thì mình mới còn phiền còn giận, bởi vì mình còn tiếc cái tình bạn này, còn tiếc. Chứ còn bây giờ đây mình quán, mình thấy rõ rồi, chung quy có vậy mà thôi. Thế thì thôi, mình không trông cậy nữa. Vì vậy cho nên cái tâm mình thảnh thơi, nhàn hạ. Chúng ta đây chỉ là quán. Quán như con vừa nói là quán người bạn. Chứ còn ở đời người ta có những cái tình nặng nề lắm. Như mẹ nuôi con. Còn con nghe nói những cái người mà có đứa con chết, người ta phát điên, phát cuồng. Con có nghe cái chuyện đó bao giờ không? Đấy. Đấy. Chỉ bởi vì quá yêu mình, quý cái đứa con, cho nó là con của mình. Cho nên đến khi nó chết ấy, thì cái người mẹ phát điên. Con của tôi đâu, con của tôi đâu. Đi đâu cũng tìm, cũng hỏi. Nó phát điên, phát cuồng. Thế cho nên Phật dạy chúng ta tập tu các pháp các quán như thế này, để tỉnh ra, biết rằng con cái bất quá cũng chỉ là cái duyên nghiệp một thời gian, cũng chỉ là đất nước gió lửa, nó giả hờ thành hình. Thì nó nó đã hợp được thì nó phải tan đi. Cho nên đủ, đủ duyên thì nó hợp lại, hết duyên thì nó tan rã. Tỉnh được ra như thế, biết đúng cái sự thật là như thế, thì cái người mẹ đỡ khổ. Thế cho nên đó là một vài thí dụ. Chứ còn những các người ở thế gian, trong một đời sống bao nhiêu thứ va chạm, nếu người ta vâng lời Phật mà người ta được học pháp này thì mới thảnh thơi được cái tâm. Nếu không có cái pháp môn Phật dạy thì thật là khổ. Cứ nắm lên những cái hư vọng không đâu, những cái không thể gỡ được mà cứ cố chấp. Đứa con nó bệnh thì nó phải chết, nhưng mà người mẹ không thể nào mà chịu đựng được cái chuyện mà người con đã chết. Cho nên cái khổ không có cách nào mà gỡ được cả. Chỉ có phương pháp là tỉnh ra, học Phật pháp thì nó đỡ. Đấy, thân ta, thân người thì quán nội ngoại thân thì càng, tức là đủ cả hai, thì dĩ nhiên là càng được thêm tỉnh. Thế còn quán thọ thì khổ, thì quán thế nào nhỉ Pháp Tạng? Khổ, cả ba cái cùng khổ. Cho nên tóm lại là thọ thì khổ, để con chỉ từng cái nó là khổ. Tôi khổ quá, thì Phật bảo sao? Sao Phật lại chồng thêm ra như thế? Cái thân nó đã đủ thứ khổ rồi, già là bệnh, thế mà lại còn dại, lại còn cứ đi lãnh thọ những chuyện bên ngoài vào nữa. Cái con mắt thì cứ đi thọ những cái hình chuyện này chuyện kia, cái tai đi nghe chuyện nọ chuyện kia, mua 100 thứ vào tâm để tự làm khổ lấy mình nữa. Thế cho nên Phật nói chồng thêm hai chữ khổ và khổ. Cái thân đã khổ, lại còn ngu si, còn lãnh thọ, cho nên là khổ khổ. Thế còn thế nào là hoại khổ? Hoại khổ như ban nãy thầy vừa nói cái thí dụ bà mẹ với đứa con. Khi bà ấy sinh đứa con ấy thì bà ấy mừng quá, bà ấy làm ăn sinh nhật, sinh nó đã mừng là sinh được ra nó rồi, mỗi năm vậy lại còn làm tiệc mời bạn bè đến để mừng, để ăn sinh nhật, để mừng cái ngày sinh ra đứa con. Hay như thế mỗi năm là mỗi mừng, lấy làm có đứa con là mừng lắm, sung sướng lắm, tin là nó là thật của mình. Thế không về là nó bệnh là đem chôn. Thế thì sao? Thế cho nên cái mừng ấy chính là cái gốc của sự khổ. Cái người ta chả có đứa con nào thôi người ta yên, chả người ta chả phải khổ, chả phải mừng mộng, chả phải vui, thì người ta yên thân. Còn bây giờ có con vào để mà mất công mừng rồi lại cái khổ nó lại càng cay đắng, càng nặng nề. Thế cho nên rằng hết đừng có vui thì không có khổ, còn hễ có vui thì có cái khổ nó tới. Có đứa con thì mừng, thì mai đây cái cay đắng nó lại còn nặng nề, không biết thế nào mà nói, mà chua cay. Cứ mỗi lần đến cái ngày sinh nhật của nó, mọi năm thì làm lễ để mừng sinh nhật, thì bây giờ đây mỗi ngày ấy là lại nhắc tới để mà đau khổ. Thế còn như chúng ta còn có cái vui gì khác nữa nhỉ? Ví dụ như con chẳng hạn, may còn bé chưa có chuyện khổ về những cái chuyện con với cái thì sao? Còn cái gì? Ta có cha có mẹ, chúng ta cũng thấy là bố của mình, mẹ của mình. Thế thì sao? Chứ không hàng ngày mà quán cái chuyện thân, cái thân đất nước gió lửa, cái thân bất tịnh, cái thân hư vọng, cái thân các thứ không chịu tập quán như Phật đã dạy, thì sẽ sao? Mẹ của mình. Thế thì đến lúc mà mẹ chết thì hẳn là tâm phải bối rối lo lắng lắm. Còn nếu mà mình biết trước như thế, đã đành cái ơn của mẹ, cái tình của mẹ đối với mình vẫn nhớ, vẫn mang ơn. Thế nhưng mà nó không có cái ân ái sâu nó thắt chặt, biết rằng mẹ, cái thân của mẹ cũng như thân mình là bằng đất, đã là đất thì phải có ngày trả về cho đất, chẳng sớm thì muộn, biết trước cái việc ấy. Thế cho nên đến cái ngày giờ ấy bình tĩnh mà lo cái tinh thần cho mẹ đi lên, chứ không có khóc lóc thương tiếc, hay không có những cái để mà làm cho người mẹ sầu bấn, mà rồi cái tinh thần không đi lên được, cái ấy mới lại càng nguy. Cứ thương mới tiếc, khóc mới gọi, thì đến lúc cái tinh thần người mẹ vì quyến luyến không rời, thì cái quyến luyến đó là cái ràng buộc, cái ràng buộc đó là cái đi xuống. Thế cho nên chúng ta biết cách thương yêu cha mẹ, biết cách đền ơn cha mẹ, đền ơn một cách sáng suốt, thương yêu một cách sáng suốt để lợi ích cho mẹ trong kiếp này và kiếp sau. Một thứ ba nữa, cái khổ thứ ba nữa là cái gì? Lại gọi là si thọ. Thân mình là thật, mình đang lãnh thọ quyển sách có thật, cái người bạn cho cái cũng có thật. Thế thì đó gọi là si. Tại sao lại bảo là khổ? Mới nói là con không buồn, không vui, mà sao Phật lại bảo có khổ? Con gọi là hành khổ. Hành tức là đi, mình đang đi đến cái khổ. Bởi vì đã ngu si thì kết quả không có bao giờ tốt đẹp cả. Thế cho nên cái người mà cứ hàng ngày huân tập cái ngu si, không chịu quan sát để tỉnh ra, thì đi cứ đi dần về cái đường mê, đường khổ. Cho nên người gọi là người khổ, người cho nên Phật gọi là đấy là hành khổ, nghĩa là đang đi về cái khổ. Giờ quán tâm vô thường, an nhẫn, cái mống niệm buồn vui nó khởi lên, cứ có duyên. Thế ở bên ngoài có cái tiếng khen thì là cái vọng tâm ấy, nó bật lên cái buồn, bật lên cái vui. Mình chưa kịp nghĩ ngợi gì cả, chưa kịp hiểu gì hết, nhưng mà nó còn có cái nghiệp, cái thói quen từ vô thủy ấy. Thế cứ tiếng khen mà chạm vào tai, thế là có cái vui nó bật lên. Thế mà tiếng chê chạm vào tai, ấy thế là có cái buồn nó bật lên. Chúng mình chưa kịp tính toán suy nghĩ cái việc này nên buồn, cái việc này nên vui, nó cứ tự ở trong đáy lòng, cái khổ với cái vui nó cứ bật lên. Thế mà từ xưa thì mình cứ nhận là mình, hễ nó bật lên ấy thì nói tôi khổ, hễ nó bật lên thì nói tôi vui. Thế rồi nó sai, cái khổ cái vui, cái bất chợt nó bật lên như thế nó sai mình, mà mình cứ vâng theo nó, cứ tôi khổ thế là than tôi khổ, ấy tôi vui ấy thế là đi cười hì hì, cứ để cho cái vô minh hư vọng ấy nó cứ theo nhân theo duyên nó bật lên, mà mình không thấy, không biết là không. Cứ nhận là mình rồi lại để cho nó sai mình nữa. Thế cho nên những cái loại tâm như thế gọi là kết sử. Con giải nghĩa cho thầy hai chữ kết sử. Phải làm sao cái khổ cái vui như thầy vừa nói, con lại gọi nó là kết, mà con lại gọi nó là sử. Kết. hết là con chấp cái thân an nhẫn này là mình. Đấy, cái từ vô thủy đến giờ con cứ kết cái chuyện đó lại, cứ từ lúc mẹ đẻ ra đã cứ nhận cái thân da thịt xương này là mình, hôm nay nhận mai nhận, phải cứ thế kết lại thành ái quý cái thân này. Thế là kết rồi xử chấp ấy, con đã kết lại, đã thành, bây giờ nhận lực thành tánh, thành nết của mình rồi. Tánh của tôi hay giận lắm, tánh của tôi hay nóng, tôi nóng tánh lắm. Cứ nhận là tôi, thế là kết, kết mà nhận là mình. Thế rồi thế nào là nó xử, tức là nó sai. Nó sai rồi còn quay đầu lại dầu mỏ cãi của chi sự nữa. Thế là đó, nó sai cho mình làm những các cái, những cái hành động mà rồi mình bị do cái chỗ đó mà mình bị quở trách. Thế cho nên cái kết ấy nó sai mình. Chúng ta suốt ngày bây giờ sống với những kết sự, hoặc yêu hoặc ghét, hoặc mừng hoặc giận, thương lo đã. Chúng ta đã kết cái ngã ái ngã chấp, cho nên bây giờ nó bật thật nhiều kiểu, nhiều hình, nhiều tướng lắm. Thế nó sai mình nói, nó sai mình cười, nó sai mình làm,